Quyển sách chữa lành người bệnh. Tác giả T.L. Osborne. Chương 4. Tại sao rất ít người được chữa lành? Đức tin đến là do nghe lời Đức Chúa Trời. Roma chương 10 câu 17. Đức tin không bao giờ xuất phát từ sự thông cảm. Đức tin cũng không bao giờ đến có việc bàn tán với người bệnh về những đau đớn, nhức nhối, yếu đuối và bệnh tật. Đức tin sản sinh khi người ta nghe lời lẽ thật. Đức Chúa Giêsu phán, các ngươi sẽ biết lẽ thật và chính lẽ thật đó sẽ giải phóng các ngươi. Giăng chương 8 câu 32. Chúa là lẽ thật. Nếu chúng ta muốn thấy nhiều người được giải cứu khỏi cảnh làm nô lệ cho bệnh tật, chúng ta phải dạy họ lời Đức Chúa Trời là lời sẽ giải phóng họ khỏi bệnh tật. Lẽ thật là Đấng Christ muốn mọi người, kể cả bạn, được chữa lành. Nếu không thì Ngài đã không chịu những lần đòn để qua đó bạn được chữa lành. Thì có người sẽ hỏi, tại sao không có nhiều người được chữa lành? Câu trả lời là do thiếu sự giảng dạy về lẽ thật của Kinh Thánh, về ơn chữa lành. Đừng đứng bên giường người bệnh chỉ để cảm thông với nỗi đau của họ mà thôi. Cũng đừng nói xa nói gần theo kiểu Chúa muốn cất người đó đi, hay là Chúa dạy họ sống kiên nhẫn, hay có lẽ là qua bệnh này họ sẽ gần Chúa hơn. Trái lại, chúng ta hãy công bố chiến đấu với mọi dạng thức bệnh tật và thực thi thẩm quyền trên mọi quyền lực của ma quỷ qua danh của Chúa Jesus Christ. Chúng ta hãy giúp đem đến sự giải cứu cho những ai cần được chữa lành. Nếu sự cứu rỗi dành cho mọi người thì sự chữa lành cũng dành cho mọi người. Chúng ta không hề nghi ngờ ý muốn của Đức Chúa Trời trong việc đem đến sự cứu rỗi cho những con người tuyệt vọng nhất. Tại sao chúng ta lại chắc chắn như thế? Bởi vì chúng ta được dạy dỗ lẽ thật Kinh Thánh về vấn đề này. Từ nhỏ chúng ta đã được dạy rằng sự cứu rỗi dành cho mọi người tin, bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị chết mất, nhưng được sự sống đời đời. Giăng chương 3 câu 16. Nếu chúng ta đã được dạy lẽ thật về sự chữa lành thân thể một cách tích cực, như đã được dạy lẽ thật về sự cứu rỗi tâm linh, thì nhiều người sẽ tin sự chữa lành theo cùng một cách mà họ đã tin để được tái sinh. Nếu Đức Trời đã làm phép lạ và chữa lành trong quá khứ mà lại không chữa lành như vậy ngày nay, thì Ngài phải là một Đức Chúa Trời đứng đã có, chứ không phải Đức Chúa Trời đứng hiện có. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói, ta là đứng chữa lành các ngươi. Trong bản dịch tiếng Anh dùng từ I am, ta là ở thì hiện tại. Ngay bây giờ, Đức Chúa Trời đang phán, ta là đứng chữa lành các ngươi. Ngày mai, Ngài cũng phán y như vậy. Ngài sẽ chữa lành người bệnh nào ngựa trông nơi Ngài vào ngày mai. Không hề có chuyện có lẽ Ngài sẽ chữa lành, mà là Ngài chữa lành tất cả những ai đến với Ngài và tin vào lời hứa của Ngài. Hãy thành như điều các con đã tin, Matthew chương 9 câu 29. Vì vậy, hãy lấy đức tin mà cầu xin, không chút nghi ngờ, Giacơ chương 1 câu 6. Sự chữa lành tâm linh lẫn thân thể. Sự chữa lành trong Kinh Thánh là cả thân thể lẫn tâm linh. Tội lỗi và bệnh tật gây ra cho con người đều là do hậu quả sự bất tuân của Adam và Eva. Hai phước lành cứu chuộc mà Đấng Christ đem đến cho nhân loại là sự cứu rỗi và sự chữa lành, sự giải cứu khỏi tội lỗi và bệnh tật. Sự cứu rỗi khỏi tội lỗi và bệnh tật hay sự chữa lành khỏi tội lỗi và bệnh tật, cả hai đều là phước lành có trong ơn cứu chuộc của chúng ta. Nó được cung ứng cho chúng ta bởi một tế lễ hy sinh, bởi một sự thay thế. Nói được chữa lành hay nói được cứu rỗi thì cũng giống nhau thôi. Nếu chúng ta nói được chữa lành hay được cứu rỗi thì đều có ý nói về thân thể cũng như tâm linh. Nếu một người ngoại đạo đang bị bệnh sau khi đã nghe và tin lẽ thật của phúc âm, chỉ được cứu khỏi tội lỗi mà chưa được chữa lành bệnh, thì người đó chưa được cứu trọn vẹn. Vì nếu bạn được cứu rỗi mà không được chữa lành thì chưa đủ. Đức Chúa Trời muốn tâm linh bạn được đổi mới và các nhu cầu về thể xác của bạn được thỏa mãn. Tại sao? Bởi vì đó là tính chất của ơn cứu chuộc. Làm sao bạn có thể được phước về thân thể mà không được phước về tâm linh? Sau khi nghe lẽ thật này, Khi bạn khám phá ra Chúa Giêsu là của lễ thay thế của bạn, Đấng đã mang cả tội lỗi lẫn bệnh tật thay cho bạn, bạn sẽ được tự do. Đây là lẽ thật sẽ giải phóng thân thể cũng như tâm linh của bạn. Giăng chương 8 câu 32. Sự cung ứng kép. Trong các chiến dịch truyền giảng phúc âm của chúng tôi khắp thế giới, chúng tôi luôn giảng về sự cung ứng hai phương diện. Chúng tôi bảo những người chưa tin tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm Đấng chữa lành và là Đấng cứu rỗi cùng một lúc, tin rằng Ngài là Đấng chữa lành khỏi bệnh tật, đồng thời cũng tin Ngài là Đấng cứu rỗi khỏi tội lỗi. Điều này đem đến sự giải cứu trọn vẹn cho tâm linh cũng như thân thể. Thân thể và tâm linh cùng được giải cứu khi người ta tin. Phaolô nói, vì anh chị em đã được mua bằng một giá rất cao, vậy hãy lấy thân thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 20. Chúng ta được dạy phải dùng cả thân thể lẫn tâm linh mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Cả hai đều được mua bằng một giá rất cao. Do đó, Chúa Giêsu phán với một người bạn, này con, tội lỗi con đã được tha. Mác chương 2 câu 5, Ma-thi-ơ chương 9 câu 2. Khi ông vác giường bước đi thì tội lỗi và bệnh tật đã để lại đằng sau. Đó là lý do Chúa Giêsu bảo rằng tội con đã được tha, hay là hãy đứng dậy vác giường con về đi. Điều nào dễ hơn? Mác chương 2 câu 9. Nếu Chúa Giêsu bảo người này rằng tội lỗi anh đã được tha thì bệnh tật cũng phải lìa khỏi, bởi vì phương cách cứu chữa cho cả tội lỗi lẫn bệnh tật đều được cung ứng trong cùng một của tế lễ. Ê-sai công bố, nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, bởi lần soi người chúng ta được lành bệnh. Ê-sai chương 53 câu 5. Nếu Chúa Giêsu bảo người này đứng dậy bước đi thì tội lỗi của anh cũng phải lìa khỏi. Hãy luôn luôn nhìn thấy ơn giải cứu hai phương diện của bạn trong Chúa Giêsu Christ. Từ cứu ở Roma chương 10 câu 9 chính là từ Hy Lạp được Mác dùng khi ông nói bao nhiêu người bệnh, so đến Ngài đều được lành cả. Mác chương 6 câu 56. Cả hai từ được cứu hay được chữa lành đều dịch từ chữ sozo trong tiếng Hy Lạp. Mỗi một từ được tìm thấy trong những câu kinh thánh sau đều được dịch từ chữ sozo trong tiếng Hy Lạp: được lành Mác chương 5 câu 23, được cứu Mác chương 16 câu 16, được lành Luca chương 8 câu 36, được cứu Công vụ chương 2 câu 21, được lành Công vụ chương 14 câu 9, được cứu Ê-phê-sô chương 2 câu 8, được cứu Luca chương 18 câu 24, được cứu Gia-cơ chương 5 câu 15, được chữa lành Mác chương 5 câu 28, được chữa lành Luca chương 17 câu 19, được chữa lành Công vụ chương 4 câu 9, được cứu Công vụ chương 4 câu 12, được chữa lành Mác chương 6 câu 56. Cơ đốc nhân không cần phải mang bệnh. Chúng ta không dung chứa tội lỗi chúng ta vì Chúa Giêsu đã mang tội lỗi thay cho chúng ta. Chúng ta cũng không dung chứa bệnh tật trong thân thể chúng ta vì Chúa Giêsu đã mang bệnh tật của chúng ta rồi. Ngài mang lấy sự đau ốm của chúng ta và cất đi bệnh tật của chúng ta. Ma-thi-ơ chương 8 câu 17. Thật, Ngài đã gánh cất đi nỗi buồn bực, bệnh tật và đau yếu, và chịu cảnh đau thương, đau đớn thay chúng ta. Ê-sai chương 53 câu 4. Qua những câu kinh thánh này, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã mang lấy bệnh tật của chúng ta. Theo như Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24, chính Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể trên cây gỗ. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã mang lấy tội lỗi chúng ta. Nếu Ngài đã mang thì chúng ta không cần mang. Nếu chúng ta phải mang thì Chúa Giêsu không cần phải mang. Nếu chúng ta phải mang thì Chúa Giêsu mang cũng vô ích. Phúc âm bày tỏ rất rõ rằng Chúa Giêsu đã cất bệnh tật khỏi chúng ta rồi. Vì vậy, chúng ta được cứu chuộc khỏi tội lỗi lẫn bệnh tật. Vậy, chúng ta không cần phải mang nó nữa. Cơ đốc nhân thường được dạy rằng, mặc dù họ đã được chuộc khỏi tội lỗi, họ vẫn phải tiếp tục mang bệnh, bởi vì Đức Chúa Trời có thể không muốn chữa lành họ. Họ biết Ngài có chữa lành người khác, nhưng có lẽ những người được chữa lành là những người may mắn hơn nên mới được Chúa ban ơn thương xót. Nếu các tín hữu biết rõ ý muốn chữa lành của Ngài, thì họ biết Ngài có thể chữa lành họ. Nhưng vì không biết chắc ý muốn của Ngài, nên họ sẽ chịu đựng và tiếp tục vác thập tự giá bệnh tật trong thân thể của mình. Bệnh tật hủy hoại chính thân thể đã được mua bằng giá rất cao, giá của chính thân thể còn Đức Chúa Trời. Điều này không hợp lý chút nào. Đức Chúa Trời chắc chắn giữ lời Ngài đã hứa. Giáo lý đề cập ở phần trên không hề phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Mục sư F.F. Bonewood đã viết: khi tôi hỏi một số người rằng họ có tin rằng Chúa muốn chữa lành cho họ không, và họ trả lời rằng họ không biết ý Chúa thế nào. Sau đó tôi hỏi tiếp, vậy liệu Chúa có muốn giữ lời hứa của Ngài không? Lý do nhiều người không được chữa lành là vì thiếu sự giảng dạy về lẽ thật này. Vì đức tin đến bởi việc nghe lời Đức Chúa Trời, cho nên nếu chúng ta mong người ta có đức tin để nhận lãnh phước lành của Đức Chúa Trời liên quan đến lĩnh vực chữa lành thân thể, chúng ta phải dạy họ những lẽ thật của Kinh Thánh về ơn chữa lành thiên thượng. Chỉ lẽ thật mới có thể gây sự đức tin để nhận lãnh phước lành này. Có bao nhiêu người sẽ được cứu nếu họ chưa hề nghe sứ điệp cứu rỗi hoặc đề tài cứu rỗi được nói đến theo kiểu hàng hai như: một, có lẽ Đức Chúa Trời không muốn cứu bạn; hai, có lẽ tội lỗi của bạn là vì vinh hiển của Đức Chúa Trời; ba, có lẽ Đức Chúa Trời dùng tội này để xử phạt bạn; bốn, hãy nhịn nhục chờ đợi trong tội lỗi cho đến khi Đức Chúa Trời muốn cứu bạn; năm, thời đại phép lạ, sự tái sinh đã qua rồi. Có bao nhiêu người sẽ nhận lãnh đức tin để được cứu khi nghe sứ điệp như thế? Thế nhưng đây là những điểm chính yếu mà nhiều người bệnh nghe giảng về sự cung ứng về ơn chữa lành thân thể của Đức Chúa Trời. Đó là lý do rất nhiều người hôm nay không được chữa lành.